đông lắm, thiền đông. Lấy tài liệu gì là hết thiền. Cho nên bây giờ cái môn thiền nó phát triển mạnh lắm. Chứ bây giờ nghe thường thốt người ta thấy là vô chùa thì mấy ông thần thánh dẹp hết rồi, chặt tàu đâu hết rồi, còn nhà trống không à, để một là để giam người, hay là làm nhà gỡ trẻ. Như chùa ở đường Triệu Quang Phục đó, mấy chùa hay Nam ở Phúc Châu rồi đâu có còn ông thánh ông thần thịt bự đó, tiêu hết rồi, không còn làm nữa, dẹp hết.
Thưa thầy, theo như con hiểu thì có lẽ trước kia thượng đế dự định muốn xuống ở nơi đạo cao đài
không,
đã bắt xuống một vài,
nếu xuống thì ngài đã đi thẳng tới đó rồi. Tôi hỏi ngài tại sao không đi, chưa có đứa sinh ra nói chuyện gì cái thiếu gì rồi, cha còn cho nó đi học tập một thời gian nữa là chẳng được.
Đạo cao đài thờ con mắt này có phải là mắt thứ ba rồi nha,
cho nó đi học tập cái thời gian rồi cha mới gặp cải tạo. Có một số bác sĩ cải tạo, nhưng mà cha nói như là mấy người trong cải tạo mà tu nó được tuyệt đối, tuyệt đối hỗ trợ 100%.
Còn ông Tư bắt hay trở lại đời này làm việc, hay là bây giờ ông Tư đang ở Bồng Lai Thiền Cảnh?
Ông cũng làm việc, bởi vì cái cơ chuyện này thì mấy ông đó phải giữ hết, không có bỏ được, lâu lâu cũng phải xuống, phải xuống cơ. Thành ra tôi khuyên mọi người chỉ thực hành, đừng có mê tín. Rồi mê tín cũng chẳng thể, nhiều khi ông Tư xuống cơ nó ồn đó rồi. Cũng câu nói người ta vậy rồi, nó đoán là thầy thuộc không, chỉ xong chờ đối phương. Thầy nói tôi không muốn, tôi muốn chỉ có thực hành để đi tới thôi. Cái chuyện mình cần này không làm, cứ làm chứ không cần. Nhưng tôi nói về này kia cái nọ là nó đoán á. Thầy nói tôi nói tôi tuyên bố không có biết chánh trị là cái gì, dốt nát thì chánh trị. Mà bài thơ tôi có nói chánh trị là nói thật cuộc nó đâu thấy. Cho nên đứa nào cũng đứa nấy bật bài thơ, rồi ra cái công an nó bắt, bắt vô này đứa. Anh cũng bài này, anh này cũng bài này, tụi này chắc chắn biệt. Có chữ Nam là chắc thằng Nam, có chữ Tây chắc thằng Tây. Đó, nó làm cả nửa buổi trời không thằng nào hiểu bài thơ nó, cái gì đó mà hiểu. Cái gì câu gì khuyến cách nghe không nổi, trên đó nó học, nó đâu có phải người tu nữa. Coi thơ này nhức ấp quá, thơ bia đấy mà cha. Tôi lượm mà tôi cũng biết nó nói gì. Đó, mỗi tuần tôi ở nhà giảng, nhà anh Trần thì mỗi người nó phát tâm,
không
phát cho bạn đạo, tụi nó bật túi để nó học. Thì tôi hồi hỏi thì nó nói tôi cũng biết cái này giảng gì mà tôi cách nghĩa cách nghĩa không nổi. Cách nghĩa thì rốt cuộc thì bên kia nó giảng nó nổi phải gì. Cũng như che mắt nó, trình độ nó không có, thế là hiểu nổi gì cái đạo này.
Thường bán 381 đồng tiền sửa xe, 384 đồng tiền Asira kia đấy, nó vẫn còn dư 3 xu.
Thí qua xu
ý lưu vẫn còn, mình vẫn còn lỗ 3 xu.
À, lỗ 3 xu. Anh muốn lấy lại 3 xu
rồi. Toàn lắm rồi.
Cho nên cái 3 xu đó là để nhắc là tham là thâm, mới có đụng là nó cho đi ăn dưỡng sức tâm. Tham là phải thâm 3 xu đó là anh phải trả. Anh nói chị này có tiền đi dâm trà rồi, đủ mà 8 rồi, mà 8 cái mắt đi dâm trà rồi lỗ luôn.
Mà cái làm luôn rồi đấy này. Cái chỗ sửa phanh đầu tiên nó đòi có 348 đồng, tức là thật ra còn dư được mấy chục ngàn để chấm. Đến khi nó cộng lại tất cả trả tiền vé và đúng mà đúng 380 luôn à.
chú thiền đường nói chuyện nghe chơi, bà tăng thống nói chuyện nghe chơi,
bà tăng thống nói
chuyện nghe chơi,
bà tăng thống có chuyện vui xin bà tăng thống nghe chơi.
Thấp sơn cái gì đó, cái chỗ đó là thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Thấp sơn,
thấp sơn mà cái ông đó ông lên ông phụng sự cái đó, ông lên tới đó là ông biết rồi, chỉ có nói ra không, ông nói được thì mình nói ông nghe, mà hồi trước ông phải biết tới đó là biết. Thì vợ của anh Nhâm á, mỗi năm đều lên thăm ông, không sao, mà chỉ nghe ông nói không là mình không có nói được nói gì. Cúp cái này. Thờ Ngọc Hoàng đó, đã nuôi đó, chỉ nghe ông nói không chứ mình nói ông không nghe. Ông cứ nói thao thao bất tuyệt vậy là mấy người nghe.
Em đã như cái thơ anh ấy nói rằng là núi cấm bắt đầu banh mà ở trên đỉnh núi người ta mới thả cái dây xuống để lo cái bể sâu mà không thấy đánh này.
Có rồi, ở Việt Nam ai cũng biết kiểu đó.
Đó là như thế nào?
Thương ta, con xin hỏi câu này nhưng mà biết là thế nào cũng bị đầy tại không biết cái đường đạo.
Không ăn chung gì hết, cái nào cũng là đường đạo chứ.
Như từ bây giờ đó thì nó có một cái hiện tượng gọi là extraterrestre. Những dĩa bay thì nó bay theo ông Tám thì ông Tám cái sức hồn ông Tám thấy được thì cái đó nó có thiệt hay nó có giả?
Cái đó nó có, chính ông Tư còn sống đã vẽ cái hình ra rồi.
Nhưng mà nó từ đâu tới thì
nó từ mấy cái hành tinh vẽ cái hình mà nó attach trên cái mặt trăng đó, ông đã cũng đã vẽ ra. Nó tròn sao cái chân ra 1967 hay sao mấy ông vẽ ra rồi. Vẽ ra
kinh nghiệm của ông Tám, ông Tám có đi đến
không tôi có làm đó. Tôi thích cái đó nhưng mà ông cấm không cho tôi qua cái khối đó, không cho tôi qua khối đó. Tôi thích, tôi muốn biết trước để vẽ cái đó phải không? Cái đó ăn khách nhất mà không cho. Ông nói bạn đi đúng chơi bạn nữa nói vậy.
Đó là thuộc một khối điểm.
Ta làm việc dữ lắm. Cái khối đó cũng cuốn ra điều khiển. Cho nên bây giờ cha cũng rủ mày tối mày qua với tao. Kêu tôi qua. Vậy là ông để Montreal cái siêu khoa học cho tôi đó. Từ nay sau này thiếu cha gì kỹ sư nữa, tôi bắt kỹ sư đi, tôi luôn đi.
Còn nghe nói trong lòng cái đất cũng có cái chúng sanh sống như mình, làm tám cái thuyết đó đúng hay sai?
Lòng cái đất sao?
Trong lòng cái đất của mình nó cũng có chúng sanh ở trong, nó cũng có mặt trời mặt trăng trong
có
lòng cái đất.
Có, nó nhiều trái đất đâu phải một trái đất.
Không mà ngay trong cái đất này.
Có hết, nó có nhiều cái cảnh bây giờ người ta cũng cái tăng thế giới người ta rảnh rang ngồi cũng hội tụ rồi nói chuyện tu vậy thôi mà ít có làm khổ cực như ở đây phải làm khổ cực. Cái đó nó khó rồi, khó cũng lâu rồi chứ không lâu. Theo tôi được biết là mười mấy năm rồi, ông Tư cấm không cho tôi đi qua mấy chỗ đó. Thì bây giờ nghe tôi đương về lãnh những cái nhiệm vụ hoàn pháp thôi, và cha thì rủ tôi qua tham gia, tôi nên tham gia rồi đưa tôi vô ăn ăn đạn thôi. Tôi kể chừng nào tôi giảng, nào nó nói chặt cổ mày là đâm đinh mày như Jigri thì tôi chịu. Vì tôi lỡ đi này rồi thì cha nói mày qua bển đi sao hết á, tan xương nát thịt còn cha mà sao không đi, tao làm việc bấy nhiêu một ngày một đêm bấy nhiêu mà không qua. Tôi cũng làm bằng điển chút thôi, không có chịu tham gia thật sự.
Nhưng mà thầy tiên
dòng
thì coi không được sao thầy?
À?
Thầy tiên dòng thì coi không được sao?
Đi dòng coi được, có tên đàng hoàng, tôi có chỉ mà. Có chỉ của Ngọc Hoàng mà.
Thì thưa bà, ông Tám cho các con đi coi đi. Đặt tên của ông Tám cái chỗ đó.
Hả?
Thưa bà, ông Tám cho đi coi đi, đặt tên của ông Tám cái chỗ đó đi.
Có tôi có chỉ hết, tại vì anh tu chưa thanh tịnh cho anh dòm ở trong này cũng thấy. Có chỉ ra
ngoài
có hết chứ, có chỉ chứ làm sao tôi được thuyết giảng cái chân lý của cha mà trong lúc mà không có chỉ tôi thuyết giảng nó có tội à? Không phải giỡn đâu.
giảng tăng là thần thánh tiên Phật phải hội trụ để nghe, chứ không phải mấy người phàm này ăn trong gì. Chuyện đó chuyện quan trọng mà, phải có chỉ chứ. Cho nên tại vì anh chưa thấy cảnh đón rước của một đồng tử, mà nào giờ tôi không có biết cái đồng tử đó, mà cái đó là nổi tiếng mà, thiên liêng mà. À, những phần này, thổ địa đồ này cái nó phải đánh lễ hết, phải đánh lễ trước hết. Nhưng ban đầu thì mấy người thấy tầm thường, không có gì, phần hồi đánh lễ mấy cha mất hồn. Trời ơi, thiệt chứ, thiệt chứ, không hồi nào giờ mình không biết.
Đại liệt
ở thấy bởi vì cái bà này quá trơn, ai cũng mất hồn, mà bây giờ bà phải đánh lễ ông ta. Mà phải ra cái đó có, trong cuốn băng có nói mà. Không có. Nhưng mà nó thông khúc được còn nhiều chuyện lắm.
Nhưng đồng tử sao mình biết là anh thiệt, anh giả không ta?
Hả?
Sao mình biết là anh thiệt hay giả?
Trời ơi, người đó như là chị mình đi lên đi làm giả cái chị chết liền. Bởi vì người ta ra thơ nghĩa là tuyệt diệu. Tuyệt diệu mà nghĩa là mở miệng nói nghĩa là thao thao bất tuyệt. Trước khi muốn đứng lên làm đồng tử phải thề, nói sai một chữ thì bị thiên lôi đã, quỳ gối xuống đàng hoàng. Phải thề trước khi được mới. Nhưng bà Liên bây giờ đang học cái đó, ra bài hàng tuần, ra câu thơ để dành chỗ trống cho bà điền ngại quá, bà phải điền trình cho mẹ. Bà học của Diêu Trì thì Diêu Trì đi mẫu xuống dạy hay lắm.
Thầy đồng tử vì lên đồng khác nhau sao?
Hả?
Đồng tử vì lên đồng khác nhau.
Đồng tử vì lên đồng khác, đồng tử ta sáng suốt, người ta không có bị lên đồng nó nhắm mắt nói, còn cái này người ta mở mắt nói chuyện với mình.
Cái giọng có đổi không thầy?
Giọng đổi. Nhưng mà đối với cái cấp cao hơn đó, như tôi tới là cái tay phải dùng cũng như là nể đó. Còn thông thường không có, tôi với cha đó thì số 1 rồi. Cảm mọi người phi quyền.
Chị ông Tám có thấy cái hào quang của cái người đó?
Người đó đâu có hào quang, cái phần xuống,
xuống
thấy đó, thấy như coi tam giáo tòa nó cũng thấy. Khi mà xuống ứng ở đó là tôi phải thấy.
Chỉ là điểm quang mà thôi. Chỉ là mình luôn hào quang.
Cũng là điểm quang, cũng cũng có hình hai. Một hình hình hai,
cũng có hình hai.
Vâng.
Tức là cái đồ điểm quang có hình hai của
có hình hai. Cái đầu của mấy người đó đều có điểm quang hết. Nhưng mà không có sáng lớn bằng mình. Đi một phần để làm việc thôi. Cho nên bà Hồ Văn Em mới ghét tam giáo tòa, sắp buộc tội bà sùng. Không sợ nào hết. Tức tới bây giờ đó. Nói gì công cao ngạo mạn, coi ông trời không có nghĩa lý gì thì ông trời. Nhưng mà ai biết, đâu ai báo cáo. Tự cái bà đồng tử nó đâu có biết bà Hồ Văn Em. Xuống cái buộc tội liền, công cáo nào mà. Trước mặt Thượng Đế, trước mặt Đấng Cứu Thế, vì lòng từ bi thương yêu của Đấng Cứu Thế mà loạn động như thế, tam giáo tòa sẽ trị thẳng tay hết hồn.
Mọi người dồn bà, bà nổi máu anh hùng lên, sẵn phút đây không sợ.
Dữ để chút nữa tôi hỏi ông Tám. Hỏi ông Tám là ông Tám chỉ cho tu là chuộc tội, mày đâu có biết giữa thiên nữa thiền hai tiếng của thứ tám giáo tòa làm gì thì sao tội chứ làm gì. Đâu có biết mấy bữa thiền bao nhiêu, một tiếng thiền hai tiếng chân lại tám giáo tòa chuộc tội như gì đâu. Thì đâu biết thì trong. Nhưng mà được tha tội. Thấy không? Trong này thiền bây giờ thông minh được tha tội.
Hả?
Chưa. Nó có điện rồi. Nó có thanh điện. Cho nên trong mà tu cha chứng. Mà nghĩa là mang mang tiếng kính không tu là cha phạm, kính nể cha mà không tu là phạm, mà chống cha mà tu là được chân. Thành ra tới hỏi tôi mình phái người khác đừng sợ, tôi hai tiếng tôi dưới cho nó biết, còn sự tam giáo tòa làm gì Đấy, chứ chúng tôi mấy đâu có biết. Diễn tu. Để có cung băng những cái thơ của y đối đáp để nghe. Cho nên vui lắm, tôi là sống trong mọi trạng thái, mọi tâm trạng của mọi người. Thì tôi làm việc nhiều, ghé đây cái nói nãy giờ cho ghé cùng hết. Là nó tôi có cái vui của tôi và có cái khổ của tôi. Nó có cái vui có cái khổ, nghe. Cho nên tu càng cao thì càng phải trách nhiệm nhiều và phải học nhiều hơn.
Cái đó, cái vui cái khổ đó là cái vía và lục căn lục trần vui khổ hay là cái hồn không tám vui khổ?
Cái hồn phải làm đi. Nếu anh không làm việc làm sao có sự sáng suốt để phúc đáp và dẫn giải cho những phần tử nghe là tâm tốt. Cái hồn phải làm việc. Cái hồn phải đi học chứ. Anh phải học bên trên. Anh phải dự giải với thiên liên. Anh phải dự giải rất nhiều anh mới xuống đây chứ. Nói thế gian nó dữ lắm chứ nó đâu hiền.
Dạ thế gian này
dữ lắm.
Nói như vậy. Nói như vậy thì cái sự điềm đạm hư vô của người chứng đắc là còn là chỗ nào nữa. Khi đến mà nó nói là mình còn có cái vui cái khổ.
Phải có. Cái vui cái khổ là đối với thế gian. Ở thế gian thấy có cái khổ đó ra.
À tức là vui cái vui của thế gian, khổ của thế gian là để dựa.
Cái vui là cái sáng suốt. Cái khổ là mình phải hành cho thế gian thấy. Tức là vui khổ.
Tức là hòa mình vào thế gian để đó. Cứu độ thế gian.
Đó.
Chứ còn trong khi mà mình hòa vào thế gian mà cứu độ thế gian, nó trong lòng mình vẫn là vắng lặng cứ vô.
Đúng luôn, cái đó là đúng. Nhưng mà ở ngoài nó phải có là trong cái vui và cái khổ của tôi. Bây giờ ngồi đây thấy vui không? Rồi mà suy tính nãy giờ tôi làm biết bao nhiêu chuyện. Từ hôm tới bây giờ làm thấy khổ chứ. Thế gian kêu bằng khổ chứ. Mà trong cái khổ đó nó có cái sướng. Thấy không?
Nhưng mà khi làm như vậy tức là ông Tám không biết gì cả. Vì vẫn ở trong cái vắng lặng hư vô chứ.
Ở vắng lặng hư vô mà nhưng phải học. Nếu anh không học làm sao anh có được cái sự vắng lặng hư vô. Phải học. Mà cái hạnh anh phải học mãi mãi. Phải làm việc hoài.
Thế thành ra là
giờ đừng nói tôi ở trong vắng lặng hư vô rồi thôi. Nhưng là giới hạn rồi. Giới hạn rồi. Cái này vô giới hạn rồi.
Thưa ông Tám, như tụi con đây thì còn nói tới hồn tới vía, chứ theo chỗ con thấy như ông Tám là chỉ là một, ông Tám đâu còn hồn vía gì nữa. Tại sao ông Tám nói là hồn vía?
Phải có, để cho con thể xác. Còn cái là một mà anh thấy là không phải ở đây. Anh hiểu không? Yeah. Cái một nó không phải ở đây. Nhưng mà ở đây nó phải có hồn có vía.
Yeah.
Để tôi làm việc chứ.
Yeah.
Tôi lấy gì tôi làm việc ở đây? Thấy không? Tôi phải chuyển chứ. Phải có cái đó mới gom làm cái ý chí mới làm việc được. Còn cái bên trên nó không có gì nữa. Là một. Rất là đúng.
Thưa ông Tám, như tôi hôm nay được hồi chuyện ông Tám là hôm nay. Thì ông Tám nhận thấy như tôi nói như vậy thì tôi sau này có thể tu được, có thể nhận thức mà làm việc được không?
Cái mà cụ nghe hồi nãy giờ chỉ gom vào trong một ý chí mà thôi. Cụ là một Phật tử và cụ có niềm tin đối với Phật. Thì cụ phải có niềm tin tự gom ý chí mình. Thì khi mà cụ gom được ý chí rồi á, thì cái chuyện tu hành nó đâu còn khó khăn đối với cụ nữa. Thấy không? Mình đã mấy chục năm mình tưởng tới Đức Phật. Rồi bây giờ mình gom lại để mình tiến và tự giải cái nghiệp chướng của mình. Và đi tới đời đời bất diệt. Thì đâu có khó khăn nữa, chỉ một bước nữa thôi. Từ nhỏ tới lớn bao nhiêu khó khăn đã vượt qua rồi, từ đời cũng vượt qua rồi, từ đạo mình đã có niềm tin rồi, mình cũng đã đến thiện phận rồi. Thì bây giờ mình gom ý chí mình trở về một vị thân, thì cái đó thì định là phải được nha. Bây giờ có hết rồi, cụ coi đó rồi, cụ gom cái ý chí, cụ không còn với thể xác này nữa, nhưng mà cụ chỉ sống với ý chí và niềm tin của cụ hơn về chư Phật.
Nhưng mà cứ coi cái này để mà nhận thấy thì chứ không có phải, không có ngồi thiền, không có khấn vái, không có
không khấn vái ở trong đó có chỉ đường lối thực hành.
Dạ vâng.
Cụ coi trong đường lối đó cụ thực hành thì cụ sẽ tập trung được.
Dạ vâng.
Có chỉ.
Dạ vâng.
màu lắm, con nghiêm
màu lắm. Cái thương đó
cô coi trong đó
tôi già quá rồi.
Dạ dạ.
Tôi đi trễ quá thì vậy chừng có được
thôi. Đó, chứ bây giờ cô coi đó, rồi cô hàng ngày cô rảnh nó coi lưỡi răng kề răng. Ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật không nên mở miệng nữa. Khẩu khai
là chỉ niệm ở trong tâm thôi.
Dạ, niệm ý chí cho này cho trung tâm bồ đào thôi.
Coi lưỡi răng kề răng. Thì đây cũng có nói mà tôi cũng chưa hiểu.
Có nói đó, coi lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó.
Thì thương tám là niệm nhiều hay ít?
Liên tục giờ phút nào cũng niệm, lãnh là niệm.
Thương tám lúc nào mà ngồi thiền thì là trong tâm phải nghĩ như vậy luôn chứ không có đọc ra tiếng.
Cứ Nam Mô A Di Đà Phật thôi.
Vậy là chỉ có niệm ở trong tâm thôi.
Dạ.
Chứ không có niệm một tiếng gì là
không có cho ra ngoài, không cả. Ai biết.
Dạ, nhưng mà chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật chứ không có niệm tiếng rằng Quan Thế Âm Bồ Tát hay là...
Không có hai câu ở trong đó, trong lúc khởi đầu vô có nói Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc chứng minh.
Dạ,
có nói, có
dạ,
nói. Dạ. Trong đó có nói rất rõ rồi, cô về coi tỉ mỉ
rồi. Tôi nghe chứ thì tôi quên hết, tôi
nghe thì quên mãi rồi.
Tôi bây giờ quên quá đi.
Bây giờ cũng có quên, cũng nhớ rằng niệm Nam Mô Di Đà Phật không? Cứ ý niệm này.
Lúc ngồi thì chừng nào thì niệm, chừng đấy lúc nào mà không ngồi thì nhớ đứng lên thì thôi.
Đi đứng cũng niệm. Ở trong nhà bất cứ chỗ nào lúc nào cũng niệm.
Lúc nào không nói chuyện là cứ trong tâm cứ tưởng như
niệm.
Vậy.
Nghe trong tim bộ đầu này.
Không, là đi đứng cũng vậy, chứ trong nhà thì có thờ Phật nhưng mà cũng không cứ gì phải đứng ở cái quan thờ.
Trong cái tâm cụ thờ mới là chắc, giờ phút này chỉ lấy cái tâm làm bàn thờ mà thôi, chứ không còn lấy vật chất làm bàn thờ nữa. Cái bàn thờ vật chất không đem đi được, chỉ có tâm đem đi.
Dạ, thương cháu tôi ở ngại cái chỗ đó là khi trước ở Việt Nam thì còn nhà tôi thì có bàn thờ tự thừa tế, và bây giờ thì giản dị tất cả mọi chuyện để bây giờ thuê. Con
bây giờ rốt cuộc thì cụ phải đem bàn thờ vào tâm thôi.
Dạ
vâng. À, chỉ đem đi với bàn thờ đó thôi.
Dạ.
Còn cái bàn thờ bên ngoài không xài nữa.
Dạ vâng.
Hết rồi, đâu có đủ thì giờ và phục sự nữa.
Dạ.
Ừ. Thưa ông Tám
thì chỉ là tâm niệm có bấy nhiêu thôi, chứ bây giờ cầu giả tỷ giá tháng 7 cầu siêu hay là bây giờ mà cầu an ni tụng chú chết là cũng
không ít gì hết á.
Dạ,
nếu mà cầu siêu cho bà con thì mình cũng cúng đồ trong nhà chút, rồi mình cũng niệm Phật độ cho họ thì thôi.
Dạ, vâng.
Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật độ được, còn không có làm cái gì độ được hết.
Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật chứ không có Nam Mô Thích Ca.
Không không, khi Thích Ca làm gì Nam Mô A Di Đà Phật, ở trong đó có Thích Ca rồi.
Dạ.
Đó là sự sáng suốt của chư Phật.
Dạ.
Chứ đâu phải có một vị thôi.
Dạ.
Ông Thích Ca mới bắt ông làm việc cho mình hoài đâu được, có người khác thay ông làm chứ.
Không có phải kiêng cứ
không, của ăn chay thì càng tốt.
Thì tôi ăn chay nhưng mà cái kỷ vừa rồi thì tôi quên mất. Tôi vẫn khấn, hôm nay là ngày mùng 1 mà thương cháu đến lúc tôi ăn cơm tôi quên tôi lại.
Tại vì nó để trước mặt.
Tôi tụng kinh tôi khấn mà tôi vẫn biết rằng ngày nay là ngày mùng 1 cái lúc ăn cơm tôi quên.
Cô niệm Phật để cô sáng suốt thì lúc đó cô mới nhớ.
Đấy, dạ thì thương thì từ hôm ấy giờ đi thì tôi tụng kinh tôi xin khấn thì thôi thì cho cái gì nghĩ ăn chay thì tôi vui lúc đó tôi quên quá, chứ không phải là người ta ăn ngày nào ăn thì hôm đó rõ ràng là tôi vừa tụng
kinh. Anh thua cái tâm của chay hay là không? Chứ cái tâm cụ là chay thì cái miếng thịt nó vô trong bụng cụ nó cũng thành chay, mà cái tâm cụ là tà thì cái cọng rau vô nó cũng thành tà, cụ hiểu không?
Ăn chay thì có bắt buộc không?
Không bắt buộc, nếu ăn chay nó nhẹ hơn vậy thôi.
Tôi thì tôi cũng không dám nói là không ăn tham, nhưng mà ở đây thì ai cũng ăn thịt tất cả, không đến nỗi thèm nói gì, nhưng mà tôi hay quên quá đi. Thì
thưa mình sắp đặt bữa ăn thôi, bữa ăn đừng để thịt thì cắt thịt thôi.
Thịt
nó là của con thú, cái miệng con thú thì nó phức tạp lắm.
Dạ.
Miệng mình còn phức tạp hơn miệng con thú.
Dạ.
Mình ăn vô thì cái sự phức tạp đó mình không ngừa được, nó sinh ra bệnh hoạn lớn tuổi rồi.
Dạ.
Là ăn chay để ngừa cái bệnh hoạn bất cách xảy đến thôi.
Dạ.
Để niệm Phật tinh tấn tu hành. Dạ. Cái nhiêu đó.
Thì nếu mà ăn chay thì bây giờ một sáng thì ăn chay rồi mấy ngày.
Tôi ăn chay hoài à, ăn chay cho tới chết thôi. Còn cụ thì muốn ăn chay kỳ thì ăn. Mà đằng này thì chúng tôi nghĩa là tập được ăn chay thì càng tốt, cơ thể nó sẽ thay đổi và trị được nhiều bệnh. Còn ăn mặn thì trong mình còn sức khỏe thì có thể ăn được.
Không hiểu gì mà
Bây giờ cụ cứ nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tự nhiên trong đó nó chuyển, nó chuyển thời gian, cụ không thích ăn mặn, cụ ăn chay.
Nghĩa là được.
Trong tấm trong khi Nam Mô A Di Đà Phật thì cái lưỡi thì không đây.
Dạ.
Tuy nhiên cái lúc mà nói chuyện thì được phép là nói chuyện do.
Được phép nói chuyện do.
Chỉ có cái lúc mà niệm Phật thì cái lưỡi thì không có được đi ra.
Đi đứng ngồi nằm. Trước khi đi ngủ cũng niệm nha.
Dạ.
Lớn tuổi rồi chỉ giữ cái đó cho nó mau mau, nó mở cái này.
Không có tu về cái thể xác ép xác cái vụ đó không có, lần này không có. Tu về ý chí, khai triển ý chí nhá. Cho nên dùng khai triển triển ý chí mới được ha. Con người nó mới sáng suốt được. Hiểu không?
Dạ, kính thưa thầy, mấy cái người mới đó, nếu mà chỉ cái pháp rồi chỉ cho họ sử dụng cái ý chí đó, thì có nhiều người họ mộ đạo quá rồi ban ngày đó, họ tư tưởng họ luôn luôn họ hướng về bên trên đó, rồi họ như là cái người mà nó phải bất trí nhưng mà nó cứ nghĩ chuyện đâu đâu hết đó thầy.
Đâu có, mình chỉ họ co lưỡi răng kỳ răng niệm Phật thôi.
Dạ, dạ.
Đó, niệm Nam Mô Di Đà Phật giai đoạn ban đầu đó.
Đó,
niệm là để luyện trong cái cơ tạng. Người mới tu thì luyện ở trong cơ tạng. Người tu lâu nó có điểm bộ đầu á, nó mới hướng về trung tâm rồi sinh được, thấy không? Còn cái người mà mới đó thì trong đó người ta có dạy rồi, bởi vì cơ tạng của nó tập quán là trượt ô, bây giờ đổi về thanh điển thì bắt nó niệm, thấy không? Niệm thường, niệm vô biệt, niệm đó, thấy không?
Dạ, thưa thầy, niệm Nam Mô Di Đà Phật hay niệm Nam Mô Ngọc Hoàng thường?
Niệm Nam Mô Di Đà Phật được rồi, phải cho nó cái sáng suốt đó.
Dạ, dạ.
Cái sáng suốt nó biết Ngọc Hoàng thì nó không sáng suốt, nó đâu có biết Ngọc Hoàng là cái gì.
Dạ.
Thiếu gì thằng bây giờ tu Phật nó chửi Phật nè, chửi Ngọc Hoàng nè.
Dạ.
Coi Ngọc Hoàng là cái gì.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Rồi nó thiếu sáng suốt.
Dạ.
Nhiều Phật, nhiều vị Phật cũng chưa hiểu rõ Ngọc Hoàng.
Dạ.
Cố nữa, thiếu sáng suốt.
Dạ.
Thấy không?
Dạ.
Mình không có thể buộc được, bởi vì cái đó nó siêu quá đi.
Dạ, dạ.
Người ta hiểu không? Cho nó hiểu Phật.
Dạ.
Dễ hơn.
Dạ, thưa thầy, các bằng đạo ở Đi Mô rồi đó, và các bằng đạo ở gần biên thị sĩ đó, thì họ để hướng về cha nhiều lắm thầy, vì họ căn bản vốn là đạo Hồi giáo đó thầy.
Hồi giáo hướng về cha nhưng mà phải hướng về sự sáng suốt, cũng dạ. Như là Phật đi.
Dạ.
Thấy không?
Dạ. Tại vì mấy năm nay thì họ cứ hướng về Ngọc Hoàng Thượng Đế đó thầy, hướng
cũng
về
được.
Hội, thành
cũng
họ
được,
hướng
nhưng
cha
họ hướng sẵn họ có căn bản thì được, phải không?
Dạ.
Mà những người ta chưa có căn bản mà Phật xe người ta quá, người ta không hiểu đâu rồi nên những người say rượu.
Dạ, dạ.
Phải cho cái cách nghĩa rõ về cái điển đó. Cái điển bộ đầu của nó đang giúp đó. Cái đó đó, cái bầu điển đó là quan trọng hơn.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
À, cái đó là cái sáng suốt, chứ đừng có thấy cái rút rút e đó là cái vô giá trị. Cái đó là vô, cái đó là giá trị đó.
Yeah.
Cái đó con ma con quỷ không phá được á.
Yeah.
Còn cái tâm ở trong này đậm nó phá được. Còn cái đó không bao giờ nó phá được.
Yeah.
À, cái lõm đó đó.
Yeah.
À, cái chỗ nê quần đó.
Yeah.
Chỗ đó phá được. Thấy chưa? Hướng thẳng cái chỗ đó mà phải tùy theo trình độ.
Dạ.
Mình phải chắc coi cái trình độ nó đã mở cho chỗ đó chưa.
Dạ.
Nó không mở chỗ đó cũng chẳng làm gì được, thấy không? Thì
dạ.
chỉ nó niệm Phật, nó niệm danh cha, nhưng mà mình phân cái lý sáng suốt cho nó hiểu thôi.
Dạ.
Nó càng ngày càng sáng suốt thêm.
Dạ. À, thưa thầy, cái cô mà ở Lyon đó, cô mà thầy mà bị cứu đó thầy, thì con vâng lời thầy, con cho cô xoay hồn luôn chú Minh thôi đó. Thì bây giờ răng nó hết đánh bột cạp rồi.
Hết rồi đó.
Dạ. À, mà bây giờ cô thấy cái hồi nãy sau, cái đỉnh đầu của cổ nó nhít quá. Nó rút hết cái đỉnh đầu của cổ đó. Dạ.
Thì chỉ cô đó bây giờ còn có tiếp tục làm một xoay hồn không?
Cô vẫn xoay hồn đều.
À, xoay hồn, cứ xoay hồn.
Dạ.
À, xoay hồn nó mở, nhưng mà cô ăn chay chưa?
Dạ, cô kính thưa, có phải cô phải tiếp tục trong vòng 3 tháng nữa mới được làm
nguyên. Nhưng mà cô có ăn chay chưa?
Dạ.
Nhưng nó nhít thì cô phải ăn chay.
Dạ.
Hả? Cho cô ăn
dạ. Dạ, không nghe rõ.
Cho cô ăn chay nhiều.
Cô
cho,
đó
ăn chay chưa?
Dạ, cô đó thì cô bắt đầu ăn chay mà cô hơi gặp, hơi trở ngại.
À.
Cái tình này kia, cô nói cô bị lục căng lục trần tới suối cổ đó.
À. Dạ. Nhưng mà bây giờ cổ muốn bớt nhức đầu, cô phải ăn chay đổi cái regime mà nó bớt nhức đầu.
Dạ.
Hả?
Dạ, mà cô nhức cô nó có nhức trên đỉnh đầu thôi.
Ờ, thì vậy đó, nhưng mà phải đổi cái regime đi.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Đổi cái regime mà nó hết đó.
À. Thầy cổ muốn kính thưa thầy là để cho biết chừng nào cổ được thiền nguyên cái pháp của mình đó. Thầy cổ nghe cái cuộc băng mà khách quan điểm lành của cha đó. qua qua âm thanh của thầy đó thì cô khóc
đó, nó mở trí cho cô chứ có làm bây giờ có thể nó hết đến bộ cặp thì cô có thể làm pháp luân ngồi được rồi.
Dạ.
Hả? Dạ. Như tiếp tục làm y như mấy mỗi pháp đi. Hả?
Dạ.
Hả?
Ủa, trong có ngồi thiền được chưa thầy?
Được.
Dạ, dạ.
Được. Nó hết cánh bộ cạp rồi là nó thông tứ chi rồi. Thông tứ chi nó không có phá khuấy. Hả?
Dạ. Nhưng mà cô nói rằng khi mà cô ngồi sơ hồn hay là cô nằm trong một chú Minh gì đó thì cô vẫn còn nghe những cái tiếng động lạ thường trong phòng này mà người khác không có nghe.
Cái đó là cô làm mấy hồi pháp luân rồi cô nghĩ đi. Hả?
Dạ.
Pháp luân nằm đó, à, pháp luân ngồi đó.
Dạ.
Rồi làm pháp luân rồi cái một chập cái cô nghĩ. Hả?
Dạ.
Rồi làm lần cho nó dơ cái luồng điển của cái mạch đốc nó thông á thì bên sau nó không áp tắc kê cô được.
Dạ.
Nó nghe cái đó là nó áp tê phía sau óc này.
Dạ dạ.
À.
Chứ là bây giờ cô được thiền chưa thầy?
Ờ, thiền lâu ngồi thiền lâu không được nhưng mà ngồi làm pháp luân thì được.
Dạ dạ.
Hả?
Xong,
xả thiền luôn, xả thiền ngủ đi để cho nó ổn định thần kinh rồi sau này ít tháng sau mới làm tới thiền.
Dạ.
À, đừng có nôn lắm, kêu có đừng nôn bởi vì sửa lần lần những cái thần kinh ở bên trong cái đó. Hả?
Dạ.
À.
Tại vì con thấy các bậc đạo trong tâm tư của mọi người đều có cái linh cảm là từ giờ nó cấp bách hay sao thành ra ai cũng có sự nôn nóng đó thầy.
Nôn nóng không được. Phải tuần tự chứ nôn nóng sao đi tới được.
Dạ.
Hư thêm. Nông nóng đó là hư thêm đó. Ừ.
Cái sự đôn đúng hơn là họ có cái gì đó nó lo, nó thầy sợ đi.
Nó lo một chuyện không sao. Cái đó là cũng có thúc đẩy cho họ nhưng mà không có phải nôn được. Họ phải trật tự họ mới đi tới.
Dạ.
À, phải chỉ cho ta trong trật tự, bình thản đi tới. À.
Dạ.
Cái nông bên trên người ta ăn xá, người ta cho mình được tiếng. Hả?
Dạ. Tại vì được cái thơ mà hồi đó ông Hồ Văn Em cũng biết rằng là cha gia hạn cho tới năm 1881 đó thầy.
Ôi, không có nghe vấn đề đó.
Dạ.
Nếu mà nghĩ cái đó là nó lộn xộn rồi.
Dạ.
À, chưa biết đi mà muốn bay là trật lắc rồi. À,
dạ.
Đừng nghe vấn đề đó.
Dạ.
Chỉ chiêu hành đó là không.
Dạ.
Sẽ đi tới. À, bởi vì cái tánh con người nó còn yếu hèn. Nó chưa muốn đi mà nghe bay là nó bay rồi.
Dạ.
Thấy không? À, ta còn mang giấy xe lửa, sắp lên xe lửa rồi nó bỏ nó qua máy bay hết chỗ rồi thôi đứng lại. Thấy không? Sau đó nó phải giữ trật tự, không có lộn xộn được, hả?
Dạ. Thầy mang đi bệnh lên, rất mong thầy qua lắm thầy.
À, dạ.
Dạ. Thầy lúc này nó cũng bệnh thầy. Nó mệt hoài, nó bị đau.
Dạ. Lúc rồi, hả?
Dạ. Có bắt mai, mà mai cũng không gặp thầy lắm ở đây. Mọi các nơi đều không có gặp thầy quá, dạ.
Khổ lắm. Tôi khổ lắm.
Dạ.
Thôi được rồi ha.
Dạ.
Thì con có việc lo đi đi ha.
Dạ.
Có gì cho tưởng một chút thì nó có. Bây giờ dạ. Nói rồi tới bữa đó nó quên này.
Dạ.
Nhá. Tưởng dạ. Một chút thì nó có liền ha.
Dạ.
Rồi lo ha.
Dạ. Con thì tại mỗi lần con đi đâu thì con cũng muốn vừa thầy trước.
Dạ. Tới đó cho cứ tưởng là nó có. Hả?
Dạ.
Tưởng một chút rồi ta thả lỏng nó nói cái mặt nó ẩn hồng nên nó nói tiếp không có sao. Hả? Cho nó đụng nhiều cái nó mở thêm.
Thầy từ ngày con qua Canada gặp thầy về sao con thấy con khác lắm thầy.
Thay đổi nhiều lắm.
Nhưng mà nó bên trong con ấy, nó thay đổi cách ghê gớm quá thầy. Con không biết nói sao đâu thầy. Nó như thế là một cái cuộc diễn biến gì ghê gớm trong chữ thiên địa thầy.
Nó thay đổi hết rồi. Nó chậm trễ được không? Giờ sử dụng cái thanh điện hướng thẳng về trung tâm sinh lực của cả con vũ trụ hả?
Dạ.
Cái đó là bao lâu?
Cái thầy nhiều khi con làm như thầy thì tự nhiên đang đi ngoài đường con đang làm như thầy và tự nhiên nước mắt nó chảy thầy.
Nó chảy được trước khi của gan chưa thanh lọc được.
Không, phải con cảm động nhớ tới một con vũ trụ thầy hả?
Không có đâu, nó không phải vậy.
Mà sao nó làm như nó nghẹn ngào thầy?
À, nó đương mở cái gan. Không.
Dạ.
À.
Có nhiều lúc cho con thấy
cái sân tánh còn, hiểu chưa?
Dạ.
Cái sân tánh còn nó mới có cái đó. Hả? Rồi ráng cho nó quân bình hết.
Dạ.
Hả?
Dạ. Thưa thầy, về cái khái niệm thượng đế thầy, khái niệm tính cha lành đó thầy, thì con cũng hiểu được một phần nào, mà nhiều khi con thấy cha rất là gần con kia lắm thầy. nhưng mà con thấy con lại còn chưa gần được cha đó, thì trong lúc mà cha đến gần con đó, không thấy được thầy.
Nó chơi thấp rồi nó mới nhẹ.
Thấp con có làm bài thơ không gửi, tôi kính qua gửi qua thầy, thầy nhận được chưa?
Chưa. Thấp thì nó đưa lên á. Thấp nó đưa lên. Bên này cũng nhiều người bị khóc lắm rồi, bây giờ được nhẹ lắm.
Cho thầy cái bức thơ, cái bài thơ đó gửi kèm cái thơ bà Trung đó. Trước đó con có, trước kia con có gửi thơ bà Trung, nhờ con chuyển cho thầy, chắc thầy nhận được rồi. Từ hồi giờ thầy có nhận được thơ bà Trung thế nào chưa?
Bà Trung con cái à?
Dạ, thì mới đây con cái nữa, con mới gửi
mới
thầy đó.
Mới đây chưa nhận được.
Dạ.
Nó
làm
sao?
Nó làm sao? Dạ, thì con không được, bà không có viết thư cho con.
Mà sao nó?
Viết trên cái phong bì á.
Nó gửi thẳng ở đây, gửi thẳng ở đây có hai mấy ngày mới.
Dạ.
Nó gửi qua bên Pháp cũng mất mười mấy ngày.
Dạ, gửi qua Pháp lâu nữa.
Hả? À. Vậy thôi nha, có gì nữa?
Dạ, nhưng mà nhiều khi con sợ con nói với các bạn đạo, rồi con sợ con nói nó quá cái...
Không sao, cứ nói ra để bàn bạc và học thêm. Dạ. Chứ không phải mình chủ động, phải không?
Dạ.
Nói ra bàn bạc để học thêm.
Dạ.
Cái nào không phải thì mình bị người ta phê bình. Phê bình rồi là mình tiến, phải không?
Dạ.
Bị người ta đả kích rồi mình tiến. Hôm trước tôi qua mặt xây coi thằng nào nó xé hình đó.
Dạ,
bây giờ nó viết thơ qua, nó xin lỗi, xin lại cái hình khác đó. Khùng mà.
Nó xé hình rồi nó ban phép làm cho con thầy.
Phải rồi.
Dạ.
Bây giờ tôi cho nó cái hình khác.
Dạ.
Nó xé tiền làm đấy.
Dạ, nó khùng, nó bị nhập cái gì đó thầy. Con không hiểu
nữa. Dạ. Không có sao, thì không có thiệt là không có bao lâu nó viết thơ qua, nó xin lỗi.
Dạ.
Ý thức rõ là mình không phải người tại đây. Đừng nghĩ ta là người tại đây là động loạn, ta là người ở bên trên đó. Cho nên phải hướng thanh điển và làm việc về thanh điển, và dùng ý chí làm việc. Chứ không còn mà tu mờ ảo những cái đám hồi xưa nữa này, kia nọ đồ, rốt cuộc rồi ngưng trệ, chứ tiếng không nổi đâu. Không hợp với cái trào lưu văn minh của Thượng Đế, thấy không?
Anh em con thấy vấn đề mà hồi xưa thì còn đi con khám phá địa giới về chủ thiên địa thầy.
Có tùy theo cái căn cơ của mọi người. Tùy theo căn cơ của mọi người, nhưng mà cái sự sáng suốt ở bên trên cho là vậy đó, và hướng về thanh điển để hóa giải, để thăng tiến, ha? Mà để tiến tới vô cùng tận. Hồi xưa không có nói vấn đề vô cùng tận, mà bây giờ bên trên ta mở cho mình không đi tới uổng, thấy không? Thì cứ lao mình vô đó để học và để tiến, ha? Không có sợ nguy hiểm nữa, là lúc đó nó biết được sự vô cùng tận, không có mất niềm tin, hiểu chưa? Mà bị giới hạn là mất niềm tin đó. À, mà bị giới hạn thì bị bàn môn tả đạo nó lợi dụng. Mình đi tới vô cùng tận thì không ai mà lợi dụng mình được hết. Thấy không?
Thầy, con thấy lúc sau này cái nó cứ nhắc nhở trong tâm con là cái bản chất của Thượng Đế đó thầy.
Đó.
Mà sau khi mình nghĩ tới cái đó thì nó thấy nó có một sự chuyển bên trong, con cũng hiểu sao.
Cái đó nó đem lại cái sáng suốt. Cái đó đem lại sáng suốt. Nghĩ nhiều về bản chất của Thượng Đế thì làm việc được nhiều.
Dạ.
Mạnh dạn hơn, không có xề sụp nữa.
Dạ.
Tất cả ai cũng là ở trong bản chất của Thượng Đế, chứ đâu phải ngoài bản chất của Thượng Đế. Làm sao lìa khỏi được cả không vũ trụ.
Dạ.
Nhưng mấy cái thằng tu nó tưởng nó đắc đạo, nó làm tàn, nó bậy, hơi nào nghe nó. Phải không?
Dạ.
Mình thấy là mình ở trong đó là thôi. Không? Còn nó cái đạo gì thì kệ nó. Mình chỉ biết là mình ở trong bản chất của Thượng Đế, mình tiến tới là mình đi tới vững hơn và đi trước nó.
Hả? Thưa thầy, cái khái niệm mà đại hồn cha kiếp là cái tiểu hồn đó thầy. Thì chỉ sao con cảm nghĩ rằng cha kiếp mà không kiếp mà vẫn kiếp.
Đúng như vậy, đúng như vậy. Bởi vì cái đó là cũng như là cha phân thân xuống thế để học và tiến hóa tới vô cùng. Cái kiếp đó là nói cái mặt phân thân dạy đạo đó. Phân thân xuống thế, cho nên nếu mà không có cái sự sáng suốt của đại liên quan phân thân xuống thế thì vật chất không có tiến triển và hoa quả không có tiến triển, mà linh căn không có hội tụ, bị tan rã đời đời. Đó là cơ hội cho hội tụ mà thôi. Nha.
Thưa thầy, con muốn nói đây là con muốn nói phần hồn của chính mỗi tụi con đó thầy.
Thì đó cũng vậy đó.
Cũng là cha phân chia xuống đây.
Cũng phân chia xuống đây. Cái đó phần hồn là linh căn của mình xuống đây để dìu dắt vạn linh trong cơ thể này.
Yeah.
Còn nếu mà không có cái phần hồn của, không có sự phân thân của cha, là phần hồn của chúng ta đây, là sự phân thân của cha, thì vạn linh chừng nào mới tiến triển, thấy không? Một cái cơ thể của chúng ta bao nhiêu vạn linh ở trong đó hả? Mà nếu không có sự sáng suốt của chủ nhân ông dẫn dắt, làm sao nó tiến triển đó? Nó rõ ràng mà, không có cái gì hết đó. Cho nên bắt buộc ngài phải ở thế gian mãi mãi, chứ không phải bây giờ mới xuống, thấy không? Cái phần hồn chúng ta là ngài chứ gì nữa, chúng ta đâu còn sợ gì nữa, chỉ biết rồi cái niềm tin nó càng ngày càng vững là tiến tới thôi, nghe
không?
Lên hội tụ ở bên trên thì nó đâu có chạy vòng quanh nữa, nhưng mà nó tụ trong hào quang, hiểu chưa? Sau này nó chỉ được tụ trong hào quang, mà cái hào quang đó là ý chí, thấy không? Hào quang nó càng ngày càng nhé, càng sáng, đó là ý chí, mà ý chí đó nó hòa hợp với ý chí của Thượng Đế được, nghe không? Thì lúc đó không còn cái vụ mà nói lục căn lục trần nữa, hiểu chưa? Chỉ nói cái phần hồn mà thôi, thiên hoa nó mới kịp thời được, chỉ đưa nó đi lên thôi, không có vụ chạy lòng vòng, hiểu không?
Thầy vừa mới nói vấn đề phần hồn xuống đây thì dắt vạn linh trong tiểu thiên địa, nhưng mà như vậy là cha tạo vạn linh trước đó thầy.
Có trước, nó bị đọa trước, nó xuống trần trước, nhưng mà nó bị yếu hèn thành nó mê trượt. Thành mới đưa phần hồn xuống để đem nó lên, hiểu chưa? Chỉ có phần hồn mới xây gây dựng được cái ý chí mà đưa, cũng như bây giờ mình nói lục căn lục trần là bò bay mấy cửa trong bản thể đó, là mình phải nhờ phần hồn dẫn nó đi tới. Mà phần hồn đó là sự phân thân của Thượng Đế, hiểu chưa?
Thầy, con hiểu rằng phần hồn nó có thượng trí và hạ trí, là hồn và vía không thầy? Hay là hồn chỉ là hồn, chứ còn cái vía nó khác thầy?
Hồn là hồn, còn cái vía nó khác. Khi mà hội tụ đi lên trên như là cõi Phật đó, đi tới không không gian, không không thời gian rồi, thì cái phần đó nó mới hội tụ và là một. Cái vía nó adapte vô phía đằng sau đó, nó chỉ có một mà thôi. Còn ở, còn dính líu, còn đang làm việc thì nó phải có âm có dương.
Thế còn cái tiểu linh quang mà đi xuống, không phải là tiểu linh quang biết là thành hồn vía không phải
thì phải không? Không, cái vía là khác. Cái vía là nó có ở dưới này rồi, trước khi nó đón cái hồn đường tới, thấy không? Cho nên cái thai noãn ở trong người mẹ đó, nó đã tạo cái vía trước rồi. Rồi khi mà nó xuất ra là cái hồn nó xuống, nó chứng, nó ứng ở chỗ đó, thấy không? Cho nên cái hồn phải chịu trách nhiệm để luyện cho cái vía lên. Mà cái hồn ở trụ đó, cái vía nó mới rảnh tay, nó mới trụ, nó đi lên xa được. Nhưng mà nó không lên xa lắm đâu, lên tới một phần nào đó rồi nó hội tụ vô trong cái đoàn tụ vô trong cái sau lưng của cái hồn. Rồi từ đó nghe là chỉ có một thôi, tới Phật là đi có một rồi.
Thưa thầy, cái hồi trước con lại hiểu sai rằng là cái vía nó mới tạo ra được cái bản thể chứ thầy.
Không, cái vía là thuộc về bản thể rồi, còn gì nữa? Nó phải tạo gì nữa? Nó từ trượt mà nó hội tụ, nó hội tụ bản thể thôi. Nó thuộc về cái âm điển, đàn ông thuộc về âm, mà đàn bà thuộc về dương điển. Phải luận về âm dương mới hiểu hồn vía được, nghe không?
Tức là cái tiểu linh quang là nó không có âm dương
không? Cái tiểu linh quang là không có âm dương. Rồi phải trở về nguyên căn nguồn cội thì nó không còn gì nữa hết.
Thầy, tại sao nó lại có hồn của đàn bà và hồn đàn ông lại có âm dương?
Có, bởi vì cái tổ chức xuống thế gian nó vậy đó. Vì ở thế gian phân âm dương của thể xác, có đàn ông và có đàn bà. Thì hai cái nó chỉ rắp ngược thôi. Cho nên cái người đàn ông mà thích thương người đàn bà là nó thương cái điển của nó, thương cái dương điển của nó, hòa hợp cái dương điển của nó. Cho nên khi mà vợ chồng lâu với nhau rồi, nó hết có cái sự đó rồi. Cho nên cũng như người ta nói hết duyên rồi. Mà trong mớ thì nó sức mạnh quá.